là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh xã An Đà, huyện Yên Bình phát huy thế mạnh nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà. Tiếp đó là phóng sự học nghề con đường dẫn đến thành công của nhiều học sinh sinh viên. Cuối chương trình là mục Mỗi tuần một chuyện. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh đã tới thăm và chúc mừng cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2019 và 30 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân 22 tháng 12 năm 1989, 22 tháng 12 năm 2019. Cùng đi có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 30 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân. Đồng thời ghi nhận và biểu dương những kết quả mà lực lượng vũ trang tỉnh đạt được trong thời gian qua đã góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, lực lượng vũ trang tỉnh cùng với nhân dân đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Những thành tựu mà tỉnh Yên Bái đạt được trong những năm qua có sự đóng góp rất lớn của lực lượng vũ trang tỉnh. Lực lượng vũ trang tỉnh không ngừng trau dồi, củng cố lực lượng, xây dựng quân đội chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại, góp phần to lớn vào sự nghiệp bảo vệ vững chắc Tổ quốc nói chung và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái nói riêng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà mong muốn trong thời gian tới, lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam, thực hiện tốt các nhiệm vụ trong chặng đường tới. Trước hết là tham mưu đắc lực cho tỉnh xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh ngày càng phát triển, phấn đấu đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá trong khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Như lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu hơn 60 năm trước khi về thăm và nói chuyện với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái. Đồng thời chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng chính quy hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh Phạm Thị Thanh Trà cùng đoàn công tác đã tới thăm và tặng quà gia đình cán bộ tiền khởi nghĩa Nguyễn Huy Hảo và thương binh hạng 4/4 Vũ Thế Cường tại phường Nguyễn Thái Học, thăm gia đình mẹ liệt sĩ Đặng Thị Kính tại tổ 4 phường Yên Ninh. Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với gia đình liệt sĩ, người có công, đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế, cống hiến cho sự phát triển của quê hương.
Nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 30 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, sáng nay đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm chúc mừng cán bộ chiến sĩ sư đoàn 316 và trung đoàn 174. Cùng đi có đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Tới thăm tặng hoa chúc mừng sư đoàn 316, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới cán bộ chiến sĩ sư đoàn 316 nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 30 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân. Với vai trò là sư đoàn chủ lực của quân khu 2, trong thời gian qua, sư đoàn 316 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, tham gia phòng chống khắc phục hậu quả do thiên tai bão lũ gây ra và có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo sư đoàn 316 đối với lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân của tỉnh ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, cán bộ chiến sĩ sư đoàn 316 tiếp tục phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tới thăm và tặng hoa chúc mừng trung đoàn 174, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đánh giá cao kết quả trung đoàn đạt được trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và tham gia phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương, đặc biệt là khắc phục hậu quả bão lũ, thiên tai, xây dựng nông thôn mới. Đồng chí cũng mong muốn trong thời gian tới, cán bộ chiến sĩ trung đoàn tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 30 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, đồng chí Triệu Tiến Thịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu trên địa bàn huyện Yên Bình.
đồng chí Triệu Tiến Thịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và đoàn công tác đã đến thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Trịnh Thị Lan ở thôn Đào Kiều, xã Thịnh Hưng, cán bộ tiền khởi nghĩa Đoàn Văn Thìn ở tổ dân phố 4, thị trấn Yên Bình và thương binh 1/4 Lương Viết Huấn ở thôn Hồng Bàng, xã Đại Đồng. Ân cần hỏi thăm sức khỏe, tình hình lao động sản xuất, điều kiện kinh tế của các gia đình và bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các thế hệ cha anh đi trước đã cống hiến tuổi thanh xuân và một phần xương máu để giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc. Đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh mong muốn các mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ tiền khởi nghĩa và các thương binh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, luôn sống vui, sống thọ, là tấm gương sáng cho con cháu và thế hệ trẻ noi theo. Đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đề nghị chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể của huyện Yên Bình tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách và người có công.
Hội khuyến học huyện Lục Yên vừa tổ chức đại hội đại biểu lần thứ tư nhiệm kỳ 2019-2024. Trong nhiệm kỳ qua, Hội khuyến học huyện Lục Yên đã phát huy vai trò nòng cốt trong việc vận động, phối hợp, liên kết với các ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, triển khai thực hiện phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng mô hình học tập. Các cơ sở hội nghiêm túc triển khai thực hiện phong trào xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, đơn vị học tập, cộng đồng học tập. Hội khuyến học huyện và các cơ sở hội đã huy động nguồn xã hội hóa, đóng góp hỗ trợ ngành giáo dục và đào tạo gần 40 tỷ đồng để sửa chữa phòng lớp học, xây dựng tường rào, sân trường, nhà để xe và các công trình phụ trợ, đồ dùng nhà bếp tại các trường có học sinh bán trú. Phối hợp với phòng giáo dục đào tạo tuyên dương trao thưởng cho 254 lượt học sinh giỏi, học sinh đạt giải ở các kỳ thi các cấp, hỗ trợ 390 học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 138 triệu đồng. Phối hợp với Hội khuyến học tỉnh và Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel cho học bổng vì em hiếu học với tổng số tiền 810 triệu đồng. Vận động các nhà tài trợ xây dựng mới 7 phòng học trị giá trên 2 tỷ đồng. Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2019-2024, Hội khuyến học huyện Lục Yên phấn đấu 70% số hộ gia đình trong huyện được công nhận gia đình học tập, 80% dòng họ trong huyện được công nhận dòng họ học tập, duy trì 92 thôn bản tổ dân phố được công nhận cộng đồng học tập và 90% số cơ quan đơn vị trường học được công nhận đơn vị học tập, 50% số xã được đánh giá công nhận cộng đồng học tập. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội khuyến học huyện Lục Yên khóa 4 nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 23 thành viên và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, trong thời điểm này, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông và huyện Trấn Yên đang tích cực chuẩn bị các điều kiện để khởi công xây dựng công trình cầu Cổ Phúc, vượt sông Hồng. Đây là một trong 12 công trình trọng điểm của tỉnh thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Công trình cầu Cổ Phúc huyện Trấn Yên được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt vốn đầu tư 330 tỷ đồng, bao gồm ngân sách trung ương và ngân sách địa phương. Trong đó, chi phí xây dựng cầu và phần đường dẫn hai đầu cầu là 211 tỷ đồng. Công trình được chia làm hai gói thầu xây lắp, gồm phần cầu chính, đường dẫn hai bên cầu dài 1,7 km, bề rộng mặt đường 10 m. Để triển khai thi công công trình đảm bảo tiến độ, thời gian qua Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông đã phối hợp với huyện Trấn Yên làm tốt công tác thu hồi đất và giải phóng mặt bằng với 142 hộ liên quan và đã thực hiện phê duyệt phương án bồi thường cho 142 hộ. Từ tháng 9 năm 2019 đã bàn giao được một phần mặt bằng cho các đơn vị thi công nền đường, đảm bảo tiến độ. Phần nền đường phía xã Y Can có chiều dài trên 700 m. Sau gần 3 tháng thi công, đến nay nhà thầu đã đạt 60% khối lượng công việc. Ông Nguyễn Văn Mão, công ty cổ phần xây dựng giao thông Yên Bái nói.
Trên 110 vạn, 110.000 khối. Để báo cáo các anh cho là được khoảng trên 50%.
Phấn đấu là?
Đấy, phấn đấu về phần nền lắp ấy, là cơ bản hoàn thành là từ nay đến 20 tháng 1. Đó là cái thời kỳ tôi đang nghỉ trước Tết của cái năm tới, là cơ bản sẽ hoàn thành được khoảng 90%.
Anh Dương Mạnh Dũng, công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Nam Phong cho biết.
Công ty cổ phần Nam Phong được sự quan tâm của chủ đầu tư thì sẽ cố gắng hoàn thành mặt bằng thì tương đối là giải phóng gần như là 90%. Sẽ cố gắng là để từ giờ đến hết tháng 12 của năm 2019 là sẽ cơ bản là sẽ được đảm bảo phần nền.
Cầu Cổ Phúc được thiết kế xây dựng bê tông cốt thép dưỡng lực có chiều dài gần 400 m, rộng 12 m. Công trình được thi công sẽ thỏa lòng mong đợi của hàng nghìn hộ dân các xã bên hữu ngạn sông Hồng của huyện Trấn Yên, hoàn thiện hệ thống giao thông của huyện Trấn Yên nói riêng và của tỉnh nói chung, tạo điều kiện để phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương và khu vực, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân trong vùng. Ông Nguyễn Xuân Phương, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên nói:
Rất phấn khởi, từ bao đời nay chúng tôi đã mong
có cây cầu này để khỏi phải đi đò qua sông, để các cái phương tiện đi lại được dễ dàng, cái giao lưu văn hóa của các thôn, các xã ở bên kia sông với bên này là nó rất là thuận tiện. Cái thứ hai là về mặt kinh tế, là chở các hàng hóa từ bên kia sông sang bên này, rồi là giao lưu giữa bên này với bên kia là nó thuận tiện. Chúng tôi rất phấn khởi.
Anh Lê Minh Ngọc, xã Y Can, huyện Trấn Yên nói.
Nhân dân chúng tôi bên này rất phấn khởi, bởi vì cũng như chứ là hàng hóa, các nông sản thì na sang thị trấn kia thì qua đò qua sông thì rất vất vả. Và các tư thương thì nói chung là hơi chút ép giá. Chúng tôi rất mong muốn cái cầu này đã từ bao lâu rồi. Nhất là các cháu học sinh chẳng hạn, đi học thì qua sông, qua đò thì rất vất vả. Nhất là những mùa nước lớn, nước to. Và thì chúng tôi rất mong mỏi được cái cầu này phải công nhanh chóng để chúng tôi đi qua lại cho nó dễ dàng và thuận tiện hơn.
Đến nay các điều kiện để khởi công xây dựng công trình cầu Cổ Phúc đã được Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình và ngành giao thông vận tải phối hợp với huyện Trấn Yên hoàn tất. Ông Cao Bình Cung, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông nói.
Về công trình cầu Cổ Phúc thì gồm có phần đường dẫn và phần cầu. Thì trong đó phần đường dẫn thì đã được khởi công từ tháng 9 năm 2019. Còn về phần cầu thì hiện nay thì các công tác về chuẩn bị cái điều kiện để khởi công đến nay đã hoàn thành. Một là về hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công thì cũng đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Về công tác lựa chọn nhà thầu thì đến nay cũng đã hoàn thành và ký kết hợp đồng với đơn vị thi công. Còn về công tác giải phóng mặt bằng thì đến nay cũng đã cơ bản là hoàn thành và cũng đã bàn giao cái mặt bằng thi công cho đơn vị thi công. Về các điều kiện khác thì đến nay đã được chuẩn bị và đã hoàn thành xong và đủ điều kiện để tổ chức cái buổi lễ khởi công vào ngày 22 tháng 12 năm 2019 tới.
Lễ khởi công xây dựng công trình cầu Cổ Phúc vượt sông Hồng được tổ chức vào ngày 22 tháng 12 và dự kiến hoàn thành vào tháng 8 năm 2021. Đây là nguồn cổ vũ động viên nhân dân các dân tộc huyện Trấn Yên thi đua lao động sản xuất, chung sức cùng địa phương hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.
Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phối hợp với Trường bồi dưỡng cán bộ Hợp tác xã và Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái tổ chức nghiệm thu và bàn giao thiết bị xây dựng mô hình sản xuất kinh doanh liên chuỗi giá trị cho Hợp tác xã Tổng hợp Kiên Thành, huyện Trấn Yên. Hợp tác xã Tổng hợp Kiên Thành, huyện Trấn Yên thành lập năm 2012. Từ 15 thành viên, Hợp tác xã đã có 57 thành viên với số vốn điều lệ trên 3 tỷ đồng. Tham gia vào hợp tác xã và liên kết chuỗi, ngoài việc được bao tiêu sản phẩm, người dân còn được hỗ trợ giống, phân bón và được hướng dẫn khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, giá trị cây tre măng. Tuy nhiên, trong khâu chế biến, hợp tác xã vẫn chủ yếu sử dụng luộc măng bằng nồi bình thường nên năng suất và chất lượng măng không cao. Thiết bị trong đề án xây dựng mô hình sản xuất kinh doanh liên kết theo chuỗi giá trị được bàn giao cho Hợp tác xã Tổng hợp Kiên Thành trị giá 320 triệu đồng, bao gồm 4 nồi hơi với công suất mỗi nồi là 1,5 tấn một lần, để phục vụ việc luộc, chế biến măng bắt độ. Việc đưa hệ thống nồi hơi vào để phục vụ việc luộc, chế biến măng bắt độ sẽ góp phần nâng cao năng suất, cũng như thực hiện tốt công tác thu mua măng cho người dân, giữ vững và phát triển vùng nguyên liệu, đảm bảo thu nhập cho người trồng măng.
Nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, huyện Văn Yên đã đến thăm tặng quà các bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh trên địa bàn huyện. Tại các nơi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo huyện Văn Yên đã ân cần thăm hỏi, động viên, bày tỏ sự tri ân và lòng biết ơn sâu sắc đối với những công lao to lớn của các thế hệ cha anh đi trước đã cống hiến tuổi thanh xuân và một phần xương máu của mình để giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc. Đồng thời mong muốn các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh bệnh binh, gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, luôn sống vui sống khỏe, là tấm gương sáng cho con cháu và thế hệ trẻ noi theo, tiếp tục có những đóng góp tích cực hơn nữa vào sự phát triển kinh tế xã hội của huyện.
Quý vị vừa nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, xã Đà, huyện Yên Bình đã đẩy mạnh phát triển nghề nuôi cá lồng, cá eo ngách trên hồ Thác Bà. Đây cũng là một trong những sản phẩm được đăng ký là sản phẩm OCOP, ngày càng mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân nơi đây. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Là một trong những người đầu tiên nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà của xã Hán Đà, huyện Yên Bình. Hiện gia đình ông Vũ Xuân Viên có 16 lồng cá, trong đó chủ yếu là cá lăng đen, rô phi, chấm cỏ và chấm đen. Từ đầu năm đến nay, gia đình ông Viên đã thu về trên 300 triệu đồng từ cá rô phi. Hiện còn 2 tấn cá lăng đen, hơn 1 tấn cá chấm cỏ, 1 tấn cá chấm đen cũng đang chuẩn bị xuất bán. Theo ông Viên, từ nay đến Tết Nguyên đán Canh Tí 2020, gia đình ông sẽ có thêm nguồn thu khoảng 300 triệu đồng từ việc bán cá. Ông Viên chia sẻ.
Tôi thấy kinh tế, nếu mà chúng tôi làm như thế này đạt hiệu quả kinh tế, mà chúng tôi nếu mà tính thu nhập chúng tôi chỉ có 2 hộ cá nhân, nhưng mỗi một năm tôi thu được trên khoảng về 300 triệu trong một năm. Tức là trừ hết các khoản chi phí này, con giống này, tái tạo nông.
Không chỉ gia đình ông Viên mà nhiều hộ dân trên địa bàn xã Hán Đà, huyện Yên Bình cũng đang tập trung đầu tư phát triển kinh tế từ nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà. Nhận thấy nhu cầu thị trường lớn, cá thu hoạch đến đâu được thương lái đến tận nơi ký hợp đồng thu mua đến đó, nên hầu hết các hộ nuôi trong xã đã tham gia vào các tổ hợp tác và hợp tác xã. Cùng hỗ trợ nhau về kỹ thuật chăn nuôi và tiêu thụ sản phẩm, đáp ứng kịp thời các đơn đặt hàng lớn. Cá hồ Thác Bà, trong đó có cá của xã Hán Đà, được người tiêu dùng ở Hà Nội cũng như các thành phố lớn khác ưa chuộng. Anh Nguyễn Tuấn Tú, cán bộ kỹ thuật hợp tác xã Hoàng Kim, xã Hán Đà, huyện Yên Bình chia sẻ.
Ở hồ Thác Bà thì nguồn nước nó vẫn đang sạch, diện tích hồ nó rộng. Cái dòng lưu lượng dòng chảy nó cũng thích hợp để cho nuôi cá lăng. Hiện nay ở hợp tác xã thì chủ yếu là nuôi cá lăng, cá diêu hồng, và gần đây là có hợp tác với lại hãng cám The Hớt để nuôi thêm cá rô phi nữa. Thì một số giải pháp thì có thể là nuôi mật độ nó không quá dày đặc, và cái lượng thức ăn cho ăn nó hợp lý, khoảng từ 1 đến 1,5% trọng lượng cơ thể của cá, thì là cá nó sức đề kháng nó sẽ tốt và nó chống chịu được dịch bệnh.
Những năm qua, để thúc đẩy kinh tế vùng hồ Thác Bà phát triển, tỉnh Yên Bái đã có chính sách hỗ trợ các tổ chức cá nhân nuôi cá lồng có thể tích trên 100 mét khối một lồng, với định mức kinh phí hỗ trợ 10 triệu đồng một lồng cho cá nhân, 5 triệu đồng một lồng cho các tổ chức doanh nghiệp, hợp tác xã nuôi cá lồng với quy mô từ 30 lồng trở lên, và hỗ trợ 20.000 đồng trên mét vuông lưới để quây lưới nuôi cá eo ngách trên hồ Thác Bà. Nhờ đó, nhiều hộ dân của xã Hán Đà đã có điều kiện để đầu tư mở rộng quy mô chăn nuôi. Hiện toàn xã Hán Đà có trên 100 hộ chăn nuôi cá lồng với trên 500 lồng cá, trong đó cá chấm cỏ, rô phi vằn, lăng đen, chấm đen, điêu hồng có sản lượng lớn và được nuôi phổ biến hơn cả. Đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng bảo vệ nhãn hiệu sản phẩm cá hồ Thác Bà. Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hán Đà, huyện Yên Bình cho biết.
Và cái giải pháp để tiếp tục để nâng cao cái chất lượng của cá, thì chúng tôi đã liên kết. Thứ nhất là liên kết với các cái đơn vị hợp tác xã Hoàng Kim và các cái doanh nghiệp để quảng bá cái sản phẩm cá của xã Hán Đà. Và tiếp theo là chúng tôi làm công tác tuyên truyền vận động bà con dân sản xuất an toàn. Thứ hai là để nâng cao cái chất lượng và sản phẩm của cá, và để theo các cái chuỗi giá trị theo cái chương trình hành động 14 của tỉnh ủy. Và công tác thành lập tổ hợp tác thì chúng tôi đã thành lập, và tiếp tới thì chúng tôi sẽ nâng cao cái chất lượng hoạt động của các tổ hợp tác. Thứ ba nữa là thúc đẩy các cái dự án hỗ trợ của các cấp các ngành để hỗ trợ cho các cái tổ hợp tác đó để phát triển cái số lồng cá và cái chất lượng nuôi cá ở trên hồ Thác Bà, đảm bảo các theo quy trình để vào các cái thị trường lớn.
Phát triển nghề nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà đã và đang là hướng đi đúng đắn của người dân xã Hán Đà, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương với thu nhập khá cao. Nghề nuôi cá lồng đang giúp nhiều hộ dân xã Hán Đà nói chung và các xã vùng hồ Thác Bà nói riêng xóa đói giảm nghèo và vươn lên làm giàu.
Thưa quý vị và các bạn, sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở hay trung học phổ thông, nhiều học sinh trên địa bàn tỉnh đã theo học nghề. Rất nhiều em đã thành công nhờ lựa chọn đúng ngành nghề mình yêu thích và phát huy được năng lực sở trường của bản thân. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Hơn một năm theo học ở trường trung cấp dân tộc nội trú Nghĩa Lộ, em Vàng Thị Xưa, xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải đã quen với việc sáng lên lớp học chương trình văn hóa, chiều lên trường học nghề. Không giống như các bạn cùng trang lứa, ngay từ khi tốt nghiệp trung học cơ sở, Xưa đã lựa chọn học nghề may. Xưa tâm sự.
Em chọn trường trung cấp dân tộc nội trú Nghĩa Lộ là em yêu thích nghề may, và vào cái trường trung cấp dân tộc nội trú Nghĩa Lộ này có thể học cả văn hóa và nghề, để giúp ngắn thời gian hơn và có cả hai bằng.
Lúc đầu khi mới theo học ở trường, Xưa gặp không ít khó khăn bởi chưa xa nhà bao giờ, em phải quen với cuộc sống tự lập. Việc học nghề chiếm tới 2/3 thời gian học trong tuần của em, nên chỉ sau hơn một năm, Xưa đã thành thạo trong thiết kế và tự mình may đo những trang phục từ sơ mi, quần âu đến các loại váy áo cầu kỳ. Em tự tin sau khi ra trường sẽ tìm được một công việc tốt. Em Xua cho biết.
Trước khi vào trường là em chưa học thiết kế, chưa học may, em không biết cái gì. Nhưng mà dần dần em học thiết kế, xong rồi em học cắt vải, xong rồi may. Nhờ sự giúp đỡ của thầy cô mà em đã trưởng thành hơn và may rồi nhiều bộ trang phục cho em và cả gia đình, bạn thân.
Là một trong số những học sinh ưu tú của trường trung cấp dân tộc nội trú Nghĩa Lộ, dù mới theo học năm thứ 2 chuyên ngành Hàn của trường, nhưng em Vàng A Cha, xã Khao Phạ, huyện Mù Cang Chải đã đạt nhiều thành tích đáng nể như giải nhất hội thi tay nghề sinh viên cấp trường và cấp tỉnh năm 2019, tham gia hội thi tay nghề cấp quốc gia. Vàng A Cha chia sẻ, sau khi học hết lớp 9, hoàn cảnh gia đình lại khó khăn, em đã chọn học nghề và lựa chọn chuyên ngành Hàn yêu thích để có thể làm ra được nhiều loại máy móc hay sửa chữa các thiết bị phục vụ cho nhu cầu của người dân. Vàng A Cha chia sẻ thêm.
Ở xã Cao Phạ, em thì có rất là ít nhiều người đi học. Em thì em cũng rất là muốn giúp bố mẹ, nên em mới đi học nghề Hàn để sau này mình học xong, mình đi xin để có một công việc ổn định, đi làm để có tiền để giúp bố mẹ về sau.
Hàn là một chuyên ngành khó ngay cả đối với học sinh sau tốt nghiệp trung học phổ thông, chứ chưa nói gì đến những học sinh mới chỉ tốt nghiệp trung học cơ sở như Vàng A Cha. Bởi công việc nặng nhọc và tiếp xúc với khói lửa, nếu không biết phòng tránh sẽ rất độc hại. Do đó, Vàng A Cha luôn cố gắng tiếp thu các kiến thức từ thầy cô bộ môn, chăm chỉ thực hành trên các thiết bị, vừa học em vừa tích lũy kinh nghiệm. Nhờ đam mê nên Vàng A Cha đã khéo léo sử dụng thành thạo các phương pháp Hàn khác nhau trong xử lý các tình huống. Vàng A Cha cho biết.
Các thầy cô giảng bài, giảng dạy rất kỹ và chúng em được thực hiện, thực hành các bài học, được tự tay mình hàn được đường hàm nối các chi tiết với nhau bằng các phương pháp hàm hồ quang, tại hàm hồ quang, hàm mát, hàm tích.
Cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, em Hà Duy Hòa, xã Trấn Thịnh, huyện Văn Chấn đã nhanh chóng đăng ký thi tuyển vào trường Cao đẳng nghề Yên Bái để theo học chuyên ngành công nghệ ô tô. Nói về sự lựa chọn của mình, em Hòa cho biết.
Thế giới cũng như Việt Nam rất đang phát triển ngành nghề ô tô, thì nó thuận lợi là nó dễ kiếm việc làm và nó dễ kiếm thu nhập so với sinh viên bọn em.
Công nghệ ô tô là chuyên ngành có nhiều cơ hội việc làm, tuy vậy nó cũng đòi hỏi sự cẩn thận và ham học hỏi, bởi công nghệ ô tô luôn có sự thay đổi không ngừng. Để học tốt chuyên ngành, em Hòa luôn cập nhật kiến thức về các ứng dụng công nghệ mới qua Internet, sách báo, tạp chí chuyên ngành. Đi đôi với học lý thuyết, em còn tự mình tìm kiếm cơ hội thực hành ở các cơ sở sửa chữa ô tô trên địa bàn. Nhờ đó, kỳ học nào, sinh viên Hà Duy Hòa cũng nhận được học bổng dành cho sinh viên giỏi của nhà trường và là sự lựa chọn của các giảng viên trường Cao đẳng nghề Yên Bái cho các kỳ thi. Theo ông Lê Anh Tuấn, hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Yên Bái, những năm gần đây số học sinh lựa chọn học nghề có xu hướng tăng lên. Theo ông, quan trọng nhất vẫn là có một nghề giỏi để có việc làm, có thu nhập từ chính công việc mình yêu thích. Nhiều em vừa đi học vừa đi làm từ năm thứ hai. Với những em vừa tốt nghiệp trung học cơ sở, việc học nghề còn giúp các em tiết kiệm được thời gian, chi phí học. Ông Tuấn cho biết thêm.
Những em mà xác định rằng là mình không thể theo học được ở cái môi trường đại học, hoặc là cái để các em xác định là sau này một cái công việc nó ổn định thì các em có thể theo học nghề ngay từ khi sớm. Thì khi đó khi các em tốt nghiệp lớp 12 thì các em đã có thể có ở mức độ ở trình độ cao đẳng và kèm theo là một cái bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. Như vậy thì có thể là cái thời gian học của các em đã tiết kiệm được 2 năm đến 3 năm. Và như thế, như vậy thì cái kinh phí mà để gia đình phải bỏ ra và xã hội phải bỏ ra cho các em cũng giảm đi rất là nhiều. Và chính vì điều đó thì đối với hiện tại thì bây giờ cái số lượng cái học sinh có nhu cầu trong năm qua, đặc biệt là trong 2018 và 2019 là đã tăng lên rõ rệt.
Vượt qua những khó khăn về vật chất, những bỡ ngỡ khi phải gia đình, song Vàng Thị Xua, Vàng A Cha hay sinh viên Hà Duy Hòa và hàng trăm học sinh sinh viên đang lựa chọn học nghề trên địa bàn tỉnh đã gặt hái được những kết quả tốt trong học tập, mở ra tương lai về một công việc ổn định cho chính mình. Các em là minh chứng cho việc học đại học không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công, sẽ còn có những con đường khác tốt hơn. Quan trọng là phải biết đam mê với công việc mình lựa chọn, luôn nỗ lực và phấn đấu hết mình với mục tiêu đã đề ra.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Chương trình Thời sự sáng hôm nay sẽ tiếp tục với mục Mỗi tuần một chuyện.
Thời gian cuối năm cũng là thời điểm đến hẹn lại lên, ngành nào cũng có chiến dịch tuần cao điểm, tháng cao điểm, đợt truy quét. Nhưng điều đáng buồn là cứ hết chiến dịch mọi chuyện lại về nếp cũ. Chẳng hạn từ mùng 1 tháng 12, cảnh sát giao thông mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu xuân 2020. Theo đó, trong đợt cao điểm này, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ tập trung trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc, giảm thiểu tai nạn. Trước đợt chiến dịch, theo thông lệ hàng năm, trong dịp khai giảng năm học mới, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cũng đã tổ chức thực hiện tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường. Thời điểm cuối năm, thanh tra liên ngành lĩnh vực thị trường cũng có những chiến dịch tương tự đối với ngành hàng thực phẩm, hàng tiêu dùng dịp Tết. Ra quân truy quét thực phẩm bẩn, thực phẩm kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái, hàng cấm dịp Tết Nguyên đán. Rất nhiều các ban ngành khác cũng có chiến dịch riêng cho mình như chiến dịch làm sạch môi trường, tuyên chiến với rác, thiết lập kỷ cương đô thị. Một lợi thế mà chiến dịch mang lại khiến chúng ta không thể phủ nhận đó là gây được sự chú ý, lôi kéo thêm nhiều người tham gia, hưởng ứng, từ đó hạn chế và điều chỉnh những hành vi chưa phù hợp, chưa đúng, những vi phạm trên mọi lĩnh vực trong đời sống. Chỉ tiếc là chiến dịch diễn ra rầm rộ nhưng chóng vánh, hết chiến dịch, mọi chuyện lại đâu vào đấy. Trên thực tế có rất nhiều chiến dịch khi bắt đầu thì hoành tráng rầm rộ nhưng khi kết thúc lại khá âm thầm. Người dân gần như không có những thông tin ấn tượng sau khi kết thúc, thậm chí không hề có hậu kiểm chiến dịch để đúc kết lại những kết quả thực hiện có thực chất hay chỉ tạm thời lắng xuống. Cường độ, liều lượng, giải pháp như vậy đã đủ chưa? Bài học kinh nghiệm rút ra sau chiến dịch là gì? Hàng ngày những sai phạm vẫn tiếp diễn và những chiến dịch ra quân đúng thời điểm vẫn được triển khai. Nhưng tiếc là chiến dịch chỉ mang tính nhất thời, không thể mang lại hiệu quả cao. Đó là chưa kể cứ sau mỗi chiến dịch ồn ào phô trương, nhiều đơn vị lực lượng chức năng lại dường như trùng xuống tạm thời nghỉ ngơi. Trong khi đó những người vi phạm đã có thêm kinh nghiệm để né tránh lách luật. Mãi rồi cái vòng luẩn quẩn cứ thế tái diễn, vi phạm bùng phát, chiến dịch triển khai rồi đâu lại vào đấy. Cứ thế chiến dịch về công tác trấn áp hành vi được lặp đi lặp lại, vừa tốn kém tiền của, vừa không hiệu quả, vừa khiến những chủ trương, mục tiêu tốt đẹp bị mất uy tín, mất hình ảnh trong dân. Cứ cái kiểu này chẳng hóa ra chiến dịch rầm rộ, chiến dịch ẻo uột.
Thông tin và quảng cáo.
Đi giữa mùa xuân quê hương đang đổi mới, trên những công trình tiếng máy rộn vang. Nhanh tay lên bạn ơi với bao niềm hy vọng, có chúng tôi đây sáng mãi hòa bình.
Này chú Tài Lộc, công ty Hòa Bình kinh doanh nhiều ngành nghề quá nhỉ? Đi đâu cũng thấy thương hiệu Hòa Bình.
Vâng, chào chị. Công ty Hòa Bình kinh doanh xe máy, vận tải, vật liệu xây dựng và các mặt hàng nội thất cao cấp do các công ty liên doanh nổi tiếng hàng đầu thế giới cung cấp đấy chị ạ.
Chị chuẩn bị xây nhà, nhờ em tư vấn xem lấy vật liệu ở đâu yên tâm về chất lượng và giá cả hợp lý nhất nhé. Chứ thị trường vật liệu xây dựng và nội thất bây giờ lắm chủng loại, chị không yên tâm.
Ồ, thế thì chị gặp đúng người rồi đấy. Công ty Hòa Bình tự hào là đơn vị cung cấp vật liệu xây dựng, xi măng sắt thép, nội thất cao cấp với giá cả hợp lý và phục vụ tới tận chân công trình đấy chị ạ.
Ôi, tuyệt quá. Nghe em tư vấn, chị hoàn toàn tin tưởng và an tâm khi trở thành bạn hàng của công ty Hòa Bình.
Vâng. Công ty Hòa Bình phục vụ khách hàng với cam kết, giá cả hợp lý, chất lượng đảm bảo, phục vụ chu đáo là phương châm kinh doanh của chúng tôi. Công ty Hòa Bình, niềm tin của mọi công trình.
Anh ơi, con mình lại khò khè ốm rồi. Em lo quá, vừa mới khỏi ốm được nửa tháng.
Trẻ con ốm vặt là bình thường, em cứ làm quá lên.
Chính anh mới là người chủ quan ấy. À mà em nghĩ, hay là con ốm vặt có khi nào là do anh hút thuốc lá không?
Ô hay, anh hút chứ có phải con hút đâu mà bảo tại thuốc lá.
Anh không biết. Hít phải khói thuốc lá là rất có hại trẻ em à? Nào là gây viêm đường hô hấp, hen, viêm tai giữa, kém phát triển chức năng phổi ở trẻ nhỏ. Anh mà cứ hút, con bị viêm phổi thì hối không kịp.
Được rồi, anh sẽ ra ngoài mỗi khi hút thuốc lá là được chứ gì.
Mà anh cũng phải lo sức khỏe của anh nữa chứ. Em thấy dạo này anh ho nhiều lắm, sức khỏe cũng chả tốt. Anh mà bệnh, thì em và con biết làm thế nào?
Anh cũng chỉ vì thói quen thôi chứ có phải là nghiện ngập gì đâu em.
Vậy thì anh bỏ thuốc sớm đi, vì em và vì con, được không anh?
Được rồi. Nhưng mà anh nói trước nhé, tại vì anh cũng thử bỏ mấy lần rồi, thấy trong người khó chịu lắm. Lỡ mà anh có cáu gắt tí chút thì cũng đừng giận anh đấy nhé.
Nhất trí.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.